Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chắc hẳn mỗi chúng ta đều đã từng ít nhất một lần trong đời có những lời nói hoặc có những cách hành xử không được hay, không được đẹp, không được lịch sự đối với người khác. Tuy nhiên sau đó nghĩ lại, chúng ta thấy hối hận. Chúng ta tìm cách để xin lỗi họ, để sống với họ tốt hơn, để sống với họ tử tế hơn. Và lẽ tất nhiên khi thấy chúng ta hối hận như thế, khi thấy chúng ta thay đổi tích cực như thế, họ rất vui, rất sẵn lòng tha thứ và rất sẵn lòng nối lại tương quan tốt đẹp với chúng ta. Con người hữu hạn bất toàn, sai lỗi trong lời ăn tiếng nói hay trong cách ứng xử là điều không thể tránh được. Tuy nhiên, thật đáng khen cho những ai biết hối hận, biết nhìn nhận sai lỗi của mình để thay đổi, để sống tốt hơn. Nhưng trái lại, thật đáng chê đối với những ai biết mình sai lỗi mà vẫn cố chấp, không chịu hối hận, không chịu sửa sai. Trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu kể cho các thượng tế, các kinh sư và các kỳ mục cũng như tất cả chúng ta hôm nay một dụ ngôn về hai người con. Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất rằng: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha." Nó đáp: "Con không muốn." Nhưng sau đó nó đã hối hận, nó hối hận nên đã đi làm vườn nho. Ông đến gặp người con thứ hai và cũng nói y như vậy. Nó đáp rằng: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Lẽ tất nhiên trong hai người con ấy thì người con thứ nhất mới chính là người đã làm theo ý muốn của cha mình. Theo bối cảnh của dụ ngôn và theo cách áp dụng của Đức Giêsu thì hai người con tượng trưng cho hai thành phần dân Thiên Chúa thời bây giờ. Người con thứ nhất chính là những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm. Còn người con thứ hai chính là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư cũng như toàn thể dân Do Thái. Trước lời mời gọi đi làm vườn nho, người con thứ nhất, những người tội lỗi, những người thu thuế và những cô gái điếm nói với cha của mình là Thiên Chúa rằng: "Con không muốn." Dù chối từ lời mời gọi của cha một cách hỗn hào và sức láo, và dù sống trong tội lỗi một cách lâu dài và vô cùng nghiêm trọng, nhưng người con thứ nhất, những người thu thuế và những cô gái điếm tội lỗi, nhờ lời rao giảng của Thánh Gioan Tẩy Giả, đã biết suy đi nghĩ lại, biết hối hận, biết nhận ra những sai lỗi của mình, để ăn năn, để quay trở về với Thiên Chúa. Trái lại, dù đáp lại lời mời gọi của cha một cách lịch sự và rất thân thương: "Thưa ngài, con đây, con sẽ đi ngay." Nhưng người con thứ hai, tức là những nhà lãnh đạo Do Thái giáo, lại không đi làm vườn nho cho Chúa. Họ không làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đã vậy, khi được Gioan Tẩy Giả chỉ lối sửa sai, họ vẫn cố chấp chẳng tin, không bước đi theo đường công chính. Họ không chịu hối hận mà tin vào Gioan Tẩy Giả. Vì vậy Đức Giêsu đã khuyến cáo họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông." những người thu thuế và những cô gái điếm chỉ vì biết hối hận mà còn được vào nước Thiên Chúa một cách mau lẹ như thế, thì huống hồ là các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư. Họ vốn là những người đã có thiện chí rồi, vốn là những người đã làm được một số việc tốt đẹp rồi. Bây giờ họ chỉ cần làm một điều nữa thôi, một điều nữa thôi, họ chỉ cần hối hận mà thôi. Hối hận để tin vào Đức Giê-xu, hối hận để được vào nước Thiên Chúa. Những người thu thuế và những cô gái điếm là những kẻ gian ác, những người tội lỗi, nhờ biết hối hận nên đã được sống. Nhưng các kỳ mục, các thượng tế và các kinh sư, dù họ có tự hào, tự cho mình là người tốt lành, thánh thiện đến mấy đi chăng nữa, nhưng trước mặt Thiên Chúa, vì chống lại Đức Giê-xu, vì không tin vào Đức Giê-xu, nên họ cũng chỉ là những người tội lỗi mà thôi. Nên nếu họ không biết hối hận, không biết trở về với Thiên Chúa, không biết tin vào Đức Giê-xu, thì họ sẽ chẳng bao giờ có thể được đặt chân vào vương quốc của sự sống. Thật đúng như ngôn sứ Ê-dê-ki-en đã nói trong bài đọc thứ nhất hôm nay: khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết. Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ được sống, nó sẽ không phải chết. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu không đồng ý với lối sống tội lỗi của những người thu thuế và những cô gái điếm. Nhưng người đánh giá cao sự hối hận của họ, người đánh giá cao sự đổi đời của họ. Nếu như trước kia họ đã từng nói không với Thiên Chúa, thì giờ đây nhờ biết hối hận, nhờ biết ăn năn, nhờ biết đổi đời, họ đã trở nên những người làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thật đáng khen cho họ, và cũng thật đáng khen cho những ai biết noi gương họ để hối hận, để ăn năn, để đổi đời, để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Thưa cộng đoàn, theo tinh thần bài đọc thứ hai trích thư Philippe hôm nay, Thánh Phaolô tông đồ cho chúng ta thấy Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, dù chẳng biết tội là gì, dù vẫn luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, nhưng người đã hối hận thay cho chúng ta, người đền tội thay cho chúng ta, người chịu chết thay cho chúng ta. Người vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tử. Đức Giê-xu đã hối hận thay cho chúng ta, người chấp nhận trả giá thay cho chúng ta, để trong người chúng ta được sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa. Đức Giê-xu là Thiên Chúa mà cũng đã hối hận thay cho chúng ta. Vậy là con người tội lỗi, chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để trở về với Thiên Chúa? Chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không hối hận để sống và làm theo ý muốn của Thiên Chúa? Xin Đức Giê-xu là đấng đã đi bước trước để hối hận thay cho chúng ta. giúp chúng ta biết hối hận về những sai lỗi thiếu sót của mình, hầu được trở nên những người con tốt, luôn biết thi hành ý muốn của Thiên Chúa, và nhờ đó chúng ta được hưởng hạnh phúc nước trời.